Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc điều máy bay tuần tra ứng chiến vượt trung tuyến eo biển Đài Loan. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Hồng Kông bác bỏ báo cáo của Mỹ chỉ trích việc đàn áp các quyền tự do, Nga nói đe dọa của Mỹ về vụ bắt giữ phóng viên sẽ gạt bão, phản ứng về việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố cho thấy sự chia rẽ sâu sắc ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chín máy bay Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến của eo biển Đài Loan vào ngày thứ Sáu để thực hiện các cuộc tuần tra ứng chiến. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, vài ngày sau khi Bắc Kinh đe dọa trả đũa nếu Tổng thống Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Trung Quốc, nước tuyên bố đảo Đài Loan được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ hòn đảo này, đã tức giận về điều mà họ coi là sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ dành cho Đài Loan. Bà Thái đến Mỹ vào ngày thứ Tư, quá cảnh trên đường đến Trung Mỹ. Bà dự kiến sẽ gặp ông McCarthy ở Los Angeles trên đường trở về Đài Bắc vào tháng Tư, và Trung Quốc ngày thứ Tư đã đe dọa trả đũa nếu cuộc gặp đó diễn ra. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 9 máy bay Trung Quốc đã vượt qua các điểm ở phía Bắc, Trung Tâm và phía Nam của trung tuyến eo biển, nơi từng đóng vai trò là vùng đệm không chính thức giữa hai bên. Bộ cho biết các lực lượng vũ trang của Đài Loan đã phản ứng bằng cách sử dụng máy bay và tàu của riêng họ để theo dõi tình hình theo nguyên tắc không leo thang xung đột hoặc gây tranh chấp. Việc quân đội Trung Cộng triển khai lực lượng cố tình tạo nên căng thẳng ở eo biển Đài Loan không chỉ làm suy yếu hòa bình và ổn định, mà còn có tác động tiêu cực đến an ninh khu vực và phát triển kinh tế, Bộ nói trong một phát biểu. Bộ lên án điều mà họ gọi là những hành động phi lý. Không có phản ứng ngay lập tức từ Trung Quốc. Bà Thái trong chuyến dừng chân đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 2019, phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu Hudson tổ chức ở New York ngày thứ Năm rằng nguyên nhân gây ra căng thẳng gia tăng là do Trung Quốc, theo trích đoạn các phát biểu được văn phòng của bà tường thuật. Trung Quốc cố tình gây căng thẳng, nhưng Đài Loan luôn phản ứng thận trọng và bình tĩnh, để thế giới thấy rằng Đài Loan là bên có trách nhiệm trong quan hệ hai bờ eo biển, bà nói. Trong thời gian dừng chân ở New York, bà Thái đã gặp gỡ dân biểu đảng Dân Chủ Hakeem Jeffries, theo Punchbowl News, một trong nhiều nhà lập pháp Mỹ dự kiến sẽ gặp gỡ bà trước khi bà trở lại Đài Bắc. Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi và đã tiếp tục các hoạt động quân sự gần Đài Loan kể từ đó, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn. Trung Quốc chưa bao giờ chính thức công nhận trung tuyến mà một vị tướng Mỹ đã định ra vào năm 1954 vào lúc đỉnh điểm của sự thù địch thời chiến tranh lạnh, mặc dù quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc cho đến gần đây vẫn tôn trọng nó. Hồng Kông ngày thứ Bảy kiên quyết bác bỏ những kết luận trong một báo cáo mới của chính phủ Mỹ nói rằng các lợi ích của Mỹ bị đe dọa và Bắc Kinh tiếp tục làm suy yếu pháp trị và các quyền tự do trên lãnh thổ này dưới sự đàn áp về an ninh quốc gia. Báo cáo Đạo luật Chính sách Hồng Kông năm 2023 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cho biết nhà chức trách Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục sử dụng an ninh quốc gia như một cơ sở rộng rãi và mơ hồ để làm suy yếu pháp trị cũng như các quyền và quyền tự do được bảo vệ. Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông vào tháng 6 năm 2020 mà không qua bất cứ quy trình lập pháp hay tham vấn nào ở cấp địa phương, hình sự hóa các tội như phản loạn với mức án có thể là tù chung thân. Nhà chức trách nói luật này đã giúp khôi phục trật tự sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ kéo dài vào năm 2019, kêu gọi dân chủ hoàn toàn cùng những đòi hỏi khác. Chế độ an ninh nghiêm ngặt hơn của thành phố giống như ở Trung Quốc, đại lục, nơi mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành một cuộc đàn áp khốc liệt nhắm vào những người bất đồng chính kiến trong thập niên qua, bỏ tù những người chỉ trích và bảo vệ nhân quyền. Nhà chức trách Hồng Kông tiếp tục bắt giữ và truy tố người dân vì biểu đạt chính trị ôn hòa, chỉ trích chính quyền địa phương và trung ương, bao gồm cả việc đăng và chuyển tiếp các bài đăng trên mạng xã hội, Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chính phủ Hồng Kông nói trong một phát biểu rằng họ hoàn toàn không tán thành và kiên quyết bác bỏ những nhận xét vô căn cứ và bóp méo sự thật trong báo cáo. Nỗ lực của Mỹ làm suy yếu sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông sẽ chỉ phơi bày điểm yếu và những lập luận sai lầm của chính họ và chắc chắn sẽ thất bại. Người phát ngôn nói thêm rằng việc bảo vệ an ninh quốc gia là quan trọng tối thượng và tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật bất kể lập trường hay lý lịch chính trị. Hơn 230 người đã bị bắt vì bị cáo buộc có hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia kể từ năm 2020, trong đó có 47 người chủ trương dân chủ nổi tiếng hiện đang chống lại cáo buộc âm mưu phản loạn trong một phiên tòa mang tính bước ngoặt sẽ tiếp tục trong vài tháng. Báo cáo của Mỹ cũng ghi nhận sự sụt giảm số lượng công dân Mỹ tại Hồng Kông từ 85.000 người vào năm 2021 xuống còn khoảng 70.000 do một số yếu tố, bao gồm các hạn chế nghiêm ngặt về COVID và an ninh quốc gia. Trung Quốc ngày càng tăng cường thực thi quyền lực cảnh sát và an ninh ở Hồng Kông, khiến các công dân Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc đối mặt với nguy cơ cao bị bắt giữ, giam giữ, trục xuất hoặc truy tố ở Hồng Kông, báo cáo viết. Đồng thời nói thêm rằng những rủi ro này đã được nêu bật trong cảnh báo du hành của chính phủ nhắm vào Hồng Kông. 40 trong số 100 thượng nghị sĩ Mỹ đã đồng bảo trợ một nghị quyết vào đầu tháng này kêu gọi chính phủ Mỹ phản ứng mạnh mẽ đối với bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm trấn áp những người bấn đồng chính kiến Hồng Kông, bao gồm việc sử dụng các chế tài và các công cụ khác. Nga ngày thứ Sáu nói rằng nếu Mỹ đe dọa Moscow về vụ bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của báo The Wall Street Journal, thì việc này sẽ gặt bão, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu kêu gọi Moscow hãy thả anh ấy ra, sau khi chính quyền của ông ngày thứ Năm nói rằng việc Nga nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ là không thể chấp nhận được và kêu gọi tất cả người Mỹ ở Nga rời đi ngay lập tức. Wall Street Journal bác bỏ chuyện anh Gershkovich là gián điệp, và trong một ý kiến, ban xã luận của tờ báo này viết, trục xuất đại sứ Nga tại Mỹ, cũng như tất cả các nhà báo Nga làm việc tại đây, sẽ là điều tối thiểu mà chúng tôi kỳ vọng. Tuy nhiên, ông Biden cho biết trục xuất các nhà ngoại giao Nga không phải là kế hoạch lúc này. Phát biểu trong chương trình 60 phút của kênh Russia 1 hàng đầu của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói Mỹ không cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Gershkovich. Họ ngay lập tức quay sang đe dọa trả đũa nhắm vào các nhà báo Nga. Nếu logic này tiếp tục ở nơi công cộng, họ sẽ gặt bão, bà Zakharova nói. Cả bà Zakharova và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày thứ Năm đều nói anh Gershkovich bị bắt quả tang, nhưng không đưa ra bằng chứng nào củng cố tuyên bố của họ. Anh Gershkovich đã tuyên không có tội vào ngày thứ Năm khi tòa án ra lệnh tạm giam anh trong 2 tháng trước khi xét xử. Những phản ứng xung quanh việc truy tố Donald Trump, lệnh truy tố đầu tiên của một cựu tổng thống Mỹ, là hoàn toàn có thể đoán trước được trong ngôi nhà chính trị Mỹ sôi sục chia rẽ. Những người theo đảng Cộng hòa, đồng đảng của ông Trump đã kích công tố viên về điều mà họ cho là một cuộc tấn công hoàn toàn mang tính đảng phái, trong khi những người theo đảng Dân chủ cho rằng không ai được phép đứng trên luật pháp. Ngay cả những người theo đảng Cộng hòa đang nhắm cạnh tranh với ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, cũng lên tiếng bảo vệ ông sau khi đại bồi thẩm đoàn ở New York truy tố ông về các cáo buộc liên quan đến khoản tiền 130.000 đô la vào năm 2016, trả cho một nữ diễn viên phim người lớn để bịt miệng về chuyện tình ái mà bà ta tuyên bố đã có với ông Trump một thập niên trước đó. Ông Trump từ lâu đã phủ nhận tuyên bố của ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người chưa công bố tranh cử tổng thống năm 2024, nhưng đứng thứ hai trên toàn quốc sau ông Trump về đề cử, lên Twitter tố cáo công tố viên New York Alvin Bragg, một người theo đảng Dân Chủ, là triển khai hệ thống pháp luật để thúc đẩy một chủ trương chính trị mà ông cho là lật ngược nguyên tắc cai trị pháp quyền. Ông DeSantis nói ông sẽ không làm việc với các quan chức New York để dẫn độ ông Trump từ Florida. Luật sư của ông Trump nói cựu tổng thống sẽ bay tới New York để trình diện. Bà Nikki Haley, cựu đại sứ của ông Trump tại Liên Hợp Quốc, người đã tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024, nhận xét về lệnh truy tố ông Trump rằng đây là một sự trả thù hơn là công lý. Ông Mike Pompeo, ngoại trưởng dưới thời chính quyền Trump và là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng khác, đã cáo buộc công tố viên chơi trò chính trị. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang South Carolina Tim Scott, một ứng cử viên khả dĩ khác, nói trong một tuyên bố, Công tố viên New York ủng hộ tội phạm này đã không duy trì luật dành cho tội phạm bạo lực mà lại vũ khí hóa luật chống lại kẻ thù chính trị. Đây là một trò hề và nó không nên diễn ra ở đất nước vĩ đại nhất trên trái đất. Những đối thủ của ông Trump thuộc đảng Dân Chủ thì có quan điểm khác, nói rằng không ai có thể thoát khỏi việc truy tố nếu bị cáo buộc làm sai, nhưng nên có ngày ra tòa để trả lời các cáo buộc. Bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện, viết trên Twitter, đại bồi thẩm đoàn đã hành động dựa trên sự thật và luật pháp. Không ai đứng trên luật pháp và mọi người đều có quyền được xét xử để chứng minh mình vô tội. Hy vọng rằng cựu tổng thống sẽ tôn trọng một cách ôn hòa hệ thống vốn đã trao cho ông ấy cái quyền đó, bà nói thêm. Lãnh đạo đa số ở Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer, người thuộc đảng Dân Chủ, nói ông Trump phải tuân theo luật giống như mọi người Mỹ. Ông có thể tận dụng hệ thống luật pháp và bồi thẩm đoàn, chứ không phải chính trị để quyết định số phận của mình theo sự thật và luật pháp. Không nên có ảnh hưởng chính trị bên ngoài, đe dọa hoặc can thiệp vào vụ án. Tôi khuyến khích cả những người chỉ trích và ủng hộ ông Trump hãy để quá trình diễn ra một cách hòa bình và theo luật. Phản ứng về tin tức này trên đường phố New York là lẫn lộn. Cuối cùng, lẽ ra ông ta phải bị truy tố về hàng triệu thứ, và cuối cùng ông ta cũng bị truy tố về một điều gì đó. Đến lúc rồi đấy, một người tên là Caroline nói. Một cư dân khác ở New York tên là Oscar nói ông tin rằng việc truy tố này sẽ giúp ông Trump tái đắc cử. Đây có lẽ là điều họ muốn. Ban vận động tranh cử của Trump muốn điều này. Đó là sự tiếp thị miễn phí. Ông sẽ bước ra nếu ông thắng và nói rằng tôi đã thắng. Hãy bầu cho tôi. Một người tên là James đến từ bang Connecticut cho biết ông tin rằng bản cáo trạng củng cố luật pháp. Tôi nghĩ rằng bản cáo trạng này cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội dân sự và không ai đứng trên luật pháp, và hy vọng rằng nếu ông phạm tội thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Một người tên Steve, cư dân ở Chicago, lại có quan điểm khác. Tôi nghĩ đó là một cáo buộc ngớ ngẩn. Nước Mỹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng hơn là đuổi theo một con chuột quanh bếp. Mà thực sự đây không phải là một con chuột, mà thực sự là một người đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ vừa có chương trình tri ân cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter chiều ngày 25 tháng 3. Chương trình do Nhà Việt Nam phối hợp với Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS tổ chức. Vị Tổng thống thứ 39 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được nhiều người biết đến vì tinh thần phục vụ và bác ái qua các hoạt động thiện nguyện trong nhiều chục năm qua. Riêng với người Việt tị nạn Cộng sản, ông là một đại ân nhân. Năm 1979, trước làn sóng thuyền nhân Việt Nam ồ ạt bỏ xứ ra đi để tìm tự do, ông đã ra lệnh cho các tàu Mỹ đón những thuyền nhân tị nạn và cho phép họ tái định cư tại Hoa Kỳ. Ông cũng vận động giới lập pháp để tăng số người tị nạn mà đa phần là người Việt Nam được định cư tại Mỹ.
Tôi là cái người vượt biên, tức là Boat People. Thì nhờ được cái chương trình của Tổng thống mà giúp đỡ thành chúng tôi mới được tới Mỹ. Chứ nếu không có cái chương trình này rất là khó. Và tới đây thì cái chương trình đó đã giúp tất cả các người tị nạn được hưởng, cái thời đó được hưởng rất nhiều.
Tôi cũng là một người thuyền nhân, nhưng mà tôi đi lúc thời gian đóng cửa. Tuy nhiên tôi đã chứng kiến được cái sự hãi hùng ở biển như thế nào, và cái sự chết nó đến với mình rất là gần. Nhưng mà nếu mà mình không được cứu vớt á, thì là một cái chuyện, là một cái sự tuyệt vọng tuyệt đối. Nhưng mà nếu mình đến trại mà các nước không có dương bàn tay, cái đôi bàn tay để đón những người tị nạn, thì là những cái người Việt thuyền nhân á, vô vọng.
Những người tham gia chương trình tri ân cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng đã dành một phút cầu nguyện cho ông, nay đã 98 tuổi và hiện đang an dưỡng cuối đời sau chuỗi ngày nằm bệnh viện.
Các cái chuyến tàu vượt biển mà đến Malaysia là bị cảnh sát Malaysia đẩy ra, đánh đập, đẩy thuyền ra ngoài hết sức là thê lương. Và chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ đó, là đúng một tuần trước khi mà Tổng thống Carter tuyên bố là mở cửa đón nhận, mở cửa của đất nước Hoa Kỳ để đón nhận ồ ạt những thuyền nhân, và nhờ vậy mà làm giảm đi được cái cơn khủng hoảng, cái cuộc khủng hoảng thuyền nhân ở vùng Đông Nam Á và ở bên Hồng Kông. Thành ra chúng tôi có cái kinh nghiệm trực tiếp về cái những cái việc làm hết sức là rộng lượng và nhân từ của vị Tổng thống Hoa Kỳ.
Tất cả những cái chuyện mà con cháu mình được sống trong tự do, được học hành đến nơi đến chốn, có lẽ là bắt nguồn từ cái tinh thần cứu vớt người tị nạn của Tổng thống Jimmy Carter.
Theo các diễn giả tại chương trình tri ân, dù mỗi người có những ý kiến khác nhau về các chính sách của cựu Tổng thống Jimmy Carter khi ông đương nhiệm, nhưng không ai có thể phủ nhận công lao của ông trong việc cứu giúp thuyền nhân Việt Nam, những người đi tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Theo các diễn giả, đạo luật về người tị nạn năm 1980 do cựu Tổng thống Carter ký ban hành cũng là nền tảng cho các chương trình đón nhận người tị nạn trên toàn thế giới được tới Mỹ tái định cư sau này.
Chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.